Nghe tất cả cội nguồn pháp nhắm vào chỗ đó thôi, chứ gì khác hết, phải không? Rồi tất cả những cái bí yếu của tông môn cũng không ra ngoài chỗ đó, nghe rõ chỗ đó là khám phá hết. Cũng như tất cả những cái sâu kín của tổ sư đó cũng đều nằm ngay chỗ đó thôi. Vậy đây phải không? Nghe là khám phá được chỗ đó rồi là gì rõ hết, không có lầm lẫn. Nhưng bây giờ đây muốn rõ đây thì phải sống trở lại. Nghe thì dễ hiểu rồi phải không? Nhưng phải sống sao mới được. Phải luôn luôn, nó là tâm thể tinh khôi, tức là luôn luôn nó phải mới mẻ, phải không? Mới mẻ tinh khôi, chưa có dính cái gì hết, chưa có thêm gì hết, phải không? Thì bây giờ mình cũng phải luôn luôn mới mẻ tinh khôi, phải không? Phải cho luôn luôn mới mẻ tinh khôi thì mới hợp với nó, phải không? Nghĩa là muốn đạt được cái chỗ này thì phải giữ tâm luôn luôn mới mẻ, luôn luôn tinh khôi, chứ đừng có cố mà chứa đựng nhiều khái niệm ở trong đầu. Có khái niệm là có những cái khung rồi, có những cái là chen vào trong đó rồi, đã hết tinh khôi rồi. Còn nếu mà mình sống được với cái luôn luôn mới mẻ đó thì mình thấy cái gì cũng mới mẻ hết. Quý vị nhiều khi nghe nói rằng như ngày Đại Mai, ngày đến Mã Tổ hỏi thế nào là Phật, thì Mã Tổ đáp là tức tâm là tức Phật, thì ngay đó ngài liền tỏ ngộ, ngài về núi ngài sống là an ổn à. Còn quý vị nghe cái đó chừng bao nhiêu lần rồi mà tại sao không ngộ? Ngay đó là mình thấy được ý đó liền, nghe hoài không biết bao nhiêu lần mà không ngộ. Nên là bởi vì sống với cái tâm là tâm cũ rích, cũ mềm, chứ không có mới mẻ, phải không? Tức là luôn luôn bị những cái khái niệm nó chứa đựng trong đầu này, nó in sẵn ở trong óc này rồi. Cho nên sống với vậy cái đó không mà, cho nên không ngộ được. Nghe nói là thế nào Phật tức tâm tức Phật, thì trong đầu này nó liền nói rằng tôi hiểu rồi. Phải không? Thì đâu còn ngộ nữa. Bây giờ phải không? Thì tức tâm được dễ quá rồi. Thì trong này nó tôi hiểu rồi. Thôi rồi hết ngộ. Thì thấy không? Thì rõ ràng vậy thôi. Nhưng mà sự thật hiểu đó là hiểu gì? Hiểu đó là hiểu cái hiểu của người thôi, hiểu của khái niệm thôi, chứ chưa thật, chưa phải thật hiểu, chứ chưa phải thật cái hiểu của mình. Tức là hiểu trong khái niệm thôi. Tức là mình nghe giảng hoặc là đọc sách tức tâm tức Phật, tự nhiên chính tâm mình là Phật thôi, thì đó hiểu là hiểu qua cái khái niệm thôi, qua cái hiểu của người khác thôi, của kinh sách để lại thôi, cho nên là không có ngộ được. Còn bây giờ nếu mà thật sự tâm mình nó nghĩa là nó luôn luôn nó mới mẻ, giống như chưa có hiểu gì hết á, thì mình nghe đó mới có cơ hội được, mới có cơ ngộ được. Cho nên như là có vị tăng hỏi ngài Điều Ngự Giác Hoàng của Việt Nam mình đó, tức là sư tổ Trúc Lâm đó, hỏi như thế nào là một việc hướng thượng, việc hướng thượng tới cái việc mà lên tột chỗ đó đó, không? Thì ngài Điều Ngự Giác Hoàng ngài đáp đầu gậy khiêu nhật nguyệt, đầu gậy mà khiêu nhật nguyệt, khiêu sao? Đầu gậy ở đây, nhật nguyệt kia sao khiêu? Đầu gậy khiêu nhật nguyệt, thì ông tăng thưa dùng công án cũ của người xưa làm gì? Cái đó cũng là cái cũ mềm của người ta nói rồi. Thì ngài Điều Ngự ngài mới đáp, nhưng mà mỗi lần nhắc lại, mỗi lần mới. Thì quý vị nhiều khi cũng vậy đó, nghe nhiều khi những câu chuyện mà nghe băng giảng là nhiều quá rồi, thì mình nghe lại nó cái đó cũng là cũ mềm của người xưa, nhưng mà cái đó chính là sao? Cái đó là cũ mềm hay là tâm mình cũ mềm? Đó, phải thấy được cái ý đó. Nếu mà mình chỉ nghe với cái tâm mà nó chứa sẵn cái khái niệm á ở trong đầu đó, thì tức là mình chỉ nghe với cái cũ rích cũ mềm, phải không? Là nghĩa là mình nghe đó là mình nghe với một cái nhớ về quá khứ, phải không? Là mà mình không nghe được với một cái đang đối diện sáng ngời, phải không? Đó. Thí dụ như đây nghe đáp rằng đầu gậy kêu nhật nguyệt, thì chỉ nhớ đầu gậy, chỉ nhớ với cái nhật nguyệt đó thôi, thì cái đầu gậy nhật nguyệt thì cái đó là cái danh từ mà có người đã nói rồi, mà chỉ nhớ đó thôi thì làm sao thấu được cái việc hướng thượng kia, phải không? Còn bây giờ đây nếu mà nghe với một cái tâm mà gọi là một tâm nó trống rỗng, nó hoàn toàn mới mẻ, coi như là như chưa từng hiểu gì hết, nghe như vậy đó thì nghe lúc nào cũng sáng ngời hết, cũng mới mẻ hết, phải không? Bởi vì nó chưa qua cái một cái trung gian chứa đựng ở trong đầu gì đó, phải không? Đó, nghe với mà chưa có trung gian chứa đựng trong đầu hết, phải không? Thì nghe cái gì cũng mới hết à. Cho nên mỗi lần nhắc lại thì cũng mỗi lần mới. Bây giờ nhắc lại đâu phải như kia. Ví dụ như bây giờ đây nói rằng đầu gậy khi nhật nguyệt, không? Nhưng mà nói đây á là đang nói trực tiếp với ông đó, không? Nhưng mà ông lại không nhận, ông lại nhớ về quá khứ, thì như đó là cũ. Còn bây giờ đây ngài đang đối diện trực tiếp với ông đây, không? Thì ông nhận ngay chỗ này thì cái này là vẫn mới như thường, không? Là cho nên hiểu chỗ đó thì mình mới thấy, không? Phải nghĩa là luôn luôn đó, nhất là học thiền phải luôn luôn mới mẻ, ngồi nghe với trong đầu mà cũng phải mới mẻ thì mới tiếp nhận cái mới mẻ được. Còn nghe mà với cái quá trong đầu rồi thì nghe hơi nhiều khi nó cái đó tôi hiểu quá rồi, rồi khi chán bỏ đi ra đó, thì đó là nghe gọi là với cái khuôn ở trong đầu của mình đó. Cho nên học thiền là mình không thể lầm mấy chỗ đó đó. Rõ chỗ này rồi á thì quý vị qua cái đoạn này quý vị mới thấy cái ý nghĩa ngài quyền tắc mà bị ngài pháp nhãn ngài không chấp nhận, tức là ngài quyền tắc một nó là ở trong cái hội pháp hội ngài pháp nhãn đó ở thời gian nhưng mà không thấy thưa hỏi gì hết, cho nên một hôm ngài pháp nhãn ngài mới hỏi chứ dám diện tắc ngày sau chẳng có vào thắc thưa hỏi. Thì ngài quyền tắc là ngài mới thưa hòa thượng đâu không biết con ở chỗ ngài Thanh Phong đã có chỗ thâm nhập rồi. Tức là con ở chỗ kia đã có chỗ thâm nhập rồi. Thì ngài pháp nhãn hỏi ông thử vì ta mà thuật lại xem. Thì ngài quyền tắc nói con ở đó con hỏi hòa thượng Thanh Phong là thế nào là tự kỷ của con. Có chỗ gọi là thế nào là Phật, có chỗ gọi là thế nào là tự kỷ của con. Tự kỷ tức là chính mình, đúng không? Thì trong đó là ngài Thanh Phong ngài đáp đồng tử Bính Đinh đến xin lửa. Đồng tử Bính Đinh tức là thần lửa mà đi xin lửa, phải không? Đó. Thì ngài pháp nhãn bảo lời khéo nhưng mà còn ngại ông hiểu lầm nên nói lại xem, tức là lời đó là khéo đó nhưng mà còn e ông còn hiểu lầm, giờ đâu ông nói lại xem. Thì nguyên tắc này mới nói Bính Đinh là thuộc về lửa, đem lửa mà đi xin lửa. Cũng như con á là Phật đi tìm Phật, hoặc là như là con tự chính mình đi tìm chính mình, tức là Phật đi tìm Phật. Thì ngài pháp nhãn ngài bảo giám diện quả nhiên là lầm rồi. Vậy thì quý vị làm thấy lầm sao? Trả lời quá đúng, phải không? Tức là thần lửa, Binh là thần lửa, đem lửa đi cầu lửa thì cũng như mình đem Phật đi cầu Phật thì quá đúng rồi. Mà ngài nói là e ông lầm rồi, quả nhiên là ông lầm chứ không phải nói e gì nữa. Vậy lầm sao? Cho nên ngài quyền tắc ngài nổi giận liền, lúc đó quải lý bỏ đi. Mình ngộ rồi ông kêu lầm, cho nên quải lý bỏ đi. Thì ngài pháp nhãn ngài mới nói người này á nếu mà trở lại thì còn có thể cứu, nhưng mà nếu không trở lại á thì không thể cứu. Thì ngài quyền tắc ngài đi giữa đường mới nghĩ pháp nhãn là thiện tri thức của 500 người thì há là lại gạt ta sao? Tất nhiên là ngài là bậc thiện thức cả một chúng hội đông vậy thì đâu thể gạt mình, chắc chắn đó có gì, thấy không? Cho nên đèn trở lại thăm vấn tiếp. Thì ngài pháp nhãn ngài bảo bây giờ tới ông hỏi ta đi, ta sẽ đáp cho. Thì ngài nguyên tắc ngài mới hỏi thế nào là Phật hoặc là thế nào là tự kỷ của con, thấy không? Thì pháp nhãn ngài mới đáp đồng tử Bính Đinh đến xin lửa. Cũng ngay câu đó, nhưng mà ngay đó thì ngài nguyên tắc ngài liền đại ngộ, tỉnh ngộ. Vậy thì quý vị thấy vậy sao tỉnh ngộ sao? Cũng câu đó thôi, tại sao trước đó không phải, bây giờ lại là ngộ? Cho nên thấy được chỗ này thì mới thấy được cái chỗ thâm lý trong này. Chỗ này thì nghĩa là ở ngoài mà lý luận cách mấy không lý luận tới nổi đâu. Cũng câu đó thôi, tại sao trước đó không ngộ? Không phải, cũng câu đó mà sao lại phải bởi vì cái lần đầu á không nhà thầy Pháp ngài nói đó là hiểu, nhưng mà hiểu theo cái khái niệm ở trong đầu cho nên hỏi là bảo ông thực lại xem đó, thì ông nói là cũng thực lại theo chữ nghĩa thôi, thì nó cũng vậy, bích đinh là lửa, lửa đi sinh lửa, thì cũng như con là Phật đi tìm Phật, thì đó theo chữ nghĩa quá rồi. Còn nếu mà thật sự mà người mà đã nhận rõ thì đâu có mà trả lời dài dòng vậy, phải không? Cho nên đó là hiểu mà theo cái khái niệm ở trong đầu, tự cho đã hiểu, phải không? Nhưng mà chưa phải. Còn lần sau á, thì ngài Pháp Nhãn bất ngờ trong cái chỗ đáp, bất ngờ không có suy nghĩ kịp, đâu có suy nghĩ kịp, phải không? Ngài tưởng đâu là ngài Pháp Nhãn sẽ đáp câu đáp gì đó đặc biệt, phải không? Chứ đâu có ngờ mà đáp y đấy, phải không? Nhưng mà khi đáp y vậy đó, thì trong cái chỗ bất ngờ đó, thì ngài mới tỏ ngộ được. Tức là lúc đó tâm của ngài đó là sao? Mới mẻ tình coi, phải không? Chưa có khái niệm trong đầu, phải không? Rõ ràng như vậy thôi. Thấy chỗ đó rồi thì quý vị thấy nghĩa là những cái chỗ mà mình lâu nay bị mờ mờ rồi, phải không? Ví dụ cũng câu kinh Kim Cang, tưng vô sở trụ nhân kỳ tâm, mà lục tổ nghe ngộ. Còn mình nghe hoài cũng vậy thôi, phải không? Đó cũng câu đó thôi. Thì rõ ràng bị cái hiểu quá nhiều trong gì hết. Ở trong đầu nó hiểu rồi. Mà khi hiểu đó thì đây nó rõ ràng đó là chỉ sống với những cái mà gọi là những cái đám bóng dáng của quá khứ chữ nghĩa thôi, không? Chứ không có thể ngay đó mà trực tiếp thẳng vào tâm thể được. Vậy thì bây giờ đây, ngay đây đi, giờ quý vị buông hết mọi khái niệm trong đầu đi, phải không? Buông hết mọi khái niệm trong đầu, không? Mọi cái hiểu của quá khứ, để cho cái tâm nó như nó là nó để xem. Thì giờ hiện tại đây, tôi đang nói đây, để cái gì đang nghe đó. Thì cái đó là quý vị thấy nghe là nghe đó nó mới mẻ liền. Thì quý vị thấy cái tâm thể mà gọi là tinh khôi đó ở chỗ nào ngay, phải không? Vậy thì để mà tóm kết lại thì lâu nay á, chúng ta đã sống quá nhiều với khái niệm trong đầu rồi, phải không? Thì bây giờ đây á, cần phải đổi lại, phải không? Đổi lại để cho sống với tâm nó trống rỗng này, nó trống rỗng nó mới mẻ mà nghe, phải không? Thì chính chỗ đó đó là cái chỗ gọi là cái nguồn sống mà vô biên của mình cần phải trở về chỗ đó đó. Cho nên quý vị từng thứ, nhất là quý vị mà đã ở trong viện rồi đạo lâu á, thì chắc quý vị học chứng đạo ca nhiều, phải không? Mà có thể là thuộc lòng nữa, phải không? Thì quý vị nhớ rồi, cái câu mà đầu tiên chứng đạo ca là gì? Quân bất kiến. Thường thường người học nghĩa là quên cái chỗ này, học có vô là cứ nghĩa là tiểu học của vi nhàn đạo văn không ạ? Nhưng mà chính cái quân bất kiến đó mới là cái then chốt của toàn bài chứng đạo ca. Mới vô rồi nó anh thấy chăng, thấy gì? Chưa nói câu nào hết mà hỏi anh thấy chăng, thấy gì? Thì cả một bài chứng đạo ca đó là chỉ nhắm chỗ đó thôi, không gì hết, phải không? Nhưng mà mình từng mình học á là bỏ quên câu này, bỏ cho qua, phải không? Phải không? Cho qua câu đó, vô tiểu học vô gì mới hay. Nhưng mà quên, phải không? Bởi vì đây là cái bài ca chứng đạo, phải không? Chứng đạo tức là cái chỗ sống của ngài Quyền Giác, mà chỗ chứng đạo đó thì chỗ đó là chỗ lúc nào nó cũng phải hiện hữu vậy, lúc nào nó cũng sợ sợ vậy, nó cũng tinh coi mới mẻ vậy, cho nên chưa nói gì thì nó đã sẵn vậy rồi, cho nên chưa nói gì đã anh thấy chăng, nếu thấy vậy là khỏi cần phải nói nữa, phải không? Đó. Cho nên bao nhiêu những cái lời sau đó là cũng để giải thích về chỗ đó thôi, phải không? Đó. Cho nên phải thấy chỗ đó. Thì chính cái chỗ đó là chỗ nữa là nguyên dạng mới mẻ tinh coi. Rồi trong cái bài gọi là bài Bảo Cảnh Tâm Muội đó của Tông Tào Đồng đó thì cũng vậy, vô đầu nói rằng pháp ấy như vậy Phật tổ thầm trao, nay ông được đó nên khéo giữ gìn. mới vô đầu á thì nó là pháp ấy như vậy Phật tổ thành trao, còn nay ông được đó nên khéo giữ gìn. Như vậy là như sao? Chưa nói gì hết đâu mà pháp ấy như vậy. Như đấy, như pháp ấy là pháp gì? Không nói pháp gì hết, chỉ nói pháp ấy thôi. Phải không? Là nghĩa là vì nó đã sẵn vậy rồi, đừng có thêm bớt gì trong đó nữa hết. Thì chính chỗ đó là chỗ Phật tổ thầm trao đó, thầm trao chỗ đó. Còn mà nè, có là pháp này pháp nọ đó, là đó bắt đầu vào chữ nghĩa rồi. Phải không? Đó. Còn nó như thế là như thế, cho nên gọi là pháp ấy như vậy thôi. Đó. Mình nhiều khi mình lanh lợi, mình còn giải nghĩa còn dài nữa. Như thị tức là sao? Đó. Như thị là nhiều khi nói dẫn cái tóc qua còn quá thấp như thị rồi, không dẫn một hơi thì hết như thị luôn. Phải không? Đó. Còn đây đáng như thị tức là nó như vậy là như vậy thôi, còn thêm cái khác nữa là hết như vậy rồi. Cho nên chỗ đó là chỗ lời nói không thể đến, cho nên chỉ nói là pháp ấy thôi mà không nói cái gì hết. Như vậy thì nếu mà mình nhận được chỗ đó rồi á, thì chính chỗ đó là chỗ sống của mình, cho nên khéo giữ gìn. Giữ gìn sao? Đừng để cái tâm chia chẻ chọn lựa nó chen vào. Phải không? Nó là như vậy thôi, thì giữ gìn, đừng để cái tâm chia chẻ chọn lựa đó nó chen vào. Chen vào là tự nó phước liền. Cho nên thấy được chỗ đó không, là cái chỗ sống trở về của mình. Cho nên trong nhà thiền chỉ thẳng là thẳng ngay chỗ đó. Có những cái rất bình thường nhưng mà mình lại không để ý, mà mình chỉ muốn những cái phi thường. Phải không? Học những cái phi thường. Phải không? Cũng như là ngày có ông Tăng hỏi ngài Chị Châu, chứ con mới vào tuần lâm, xin thầy từ bi chỉ dạy. Thì chưa nói ông ăn cháo xong chưa? Thì ông Tăng đáp ăn cháo xong rồi, thì bảo rửa chén bát đi. Rất là bình thường. Nhưng mà vậy có chỉ dạy chưa? Mình thì phải muốn chỉ dạy, tức là phải nói cái gì đó cao siêu, phải không? Nhưng mà chính chỗ đó là chỗ chỉ dạy. Ngay cái tâm bình thường đó, không? Mà chưa có xen cái gì hết đó, chưa có khái niệm gì hết đó, ngay chỗ đó tỉnh lại là xong thôi, phải không? Ông muốn chỉ dạy là ngay chỗ đó, đó là chỉ dạy chính xác nhất, phải không? Còn nhiều kiến giải quá thì e rằng là đi trên chữ nghĩa. Nhiều khi là mình á, lâu lâu mà đến thầy tổ đồ cũng phải trình kiến giải này, trình kiến giải kia rồi để cho nghĩa là thấy rằng mình tu có tiến bộ rồi chứ, phải không? Nhưng mà còn kiến giải để trình đó tức là sao? Cho nên nghề pháp nhãn mà lúc mà ở chỗ ngài Địa Tạng Quế Sâm đó, bị hỏi một câu mà bí trả lời hoài không được, thì ở đó hơn cả tháng trời, cứ lâu lâu lên trình kiến giải, trình hoài hơn cả tháng nữa. Mà mỗi lần trình vậy đó thì ngài Quế Sâm ngài chỉ bảo Phật pháp không phải thế ấy. Cứ mỗi lần lên trình ngài chỉ nói câu là Phật pháp không phải thế ấy. Cuối cùng rồi thì ngài pháp nhãn ngày thưa bạch hòa thượng, con hết lời cùng lý rồi, không còn gì để trình nữa rồi. Thì ngài Quế Sâm ngài bảo nếu luận về Phật pháp á, thì tất cả sẵn sàng khỏi phải trình. Nếu luận về Phật pháp thì tất cả sẵn sàng, thì ngay đó ngài pháp nhãn ngài liền ngộ liền. Còn kiến giải để trình, tức là trong đầu này nó còn cái này kia nè, hay còn kiến giải này, còn kiến giải kia để mà trình đó, thì e rằng trình cái gì? E rằng trình cái tướng ngã của mình ra. Ta hiểu này, ta hiểu kia, phải không? E rằng đó, còn cái tâm thể mà nó mới mẻ tinh khôi thì có gì để trình. Cho nên có khi á, thí dụ cũng như là ngài Huệ Khả mà ở trong pháp hội của ngài Tổ Đạt Ma đó, người ra trình cái này, người ra trình kia, nói hay, ngài ra ngài lễ ba lễ vô thôi, phải không? Nhưng mà vậy là được truyền y làm tổ, khỏi nói gì hết, lễ ba lễ xong. Hiểu đó rồi thì quý vị từ đó ứng dụng tu. Ứng dụng tu sao? Cho nên mình học là phải học cái hành chứ không phải học chữ nghĩa. À, hiểu được rồi, về rồi ứng dụng tu sao? Ngồi thiền mà đến độ thuần thục thì sao? Ngồi thiền mà ngồi đến độ thuần thục thì sao? thì ngồi chỉ ngồi thôi. Thấy không? Ngồi thiền mà đến cái độ mà thuần thục đó thì ngồi chỉ ngồi thôi, không xen vào bất cứ một ý tưởng nào khác. À, dù là dứt vọng, dù là buông xả, dù là tỉnh giác, là không theo hoặc là tham thiền là cái gì gì nữa, không xen cái gì hết, ngồi chỉ ngồi thôi. Được như vậy đó thì ánh sáng thiền xuất hiện ngay đó thôi, khỏi cái mong cầu gì hết. Phải không? Mình còn có cái ý tưởng nào đó là còn có chỗ để cho cái duyên bên ngoài nó tới. Còn đây khi mà ngồi đây là nó là ngồi đến đầu thuần thục nha, chứ còn mới vô mà ngồi kiểu đó là không được. Mới vô mà ngồi chỉ ngồi đó thì không được rồi đó. Đây là nói ngồi khi mà thuần thục, thuần thục thì ngồi chỉ ngồi thôi, không thêm gì khác hết, thì lúc đó là sáng ngời trong đó rồi. Như vậy thì để mà kết thúc lại, kết thúc lại thì tôi dẫn đoạn này cho quý vị nhớ. Tức là một hôm thiền sư Thạch Thê ngài hỏi người thị giả, vậy chứ ông đi đâu? Thì thị giả đáp là con đi lên trai đường. Thì ngài Thạch Thê ngài bảo ta đâu không biết ông đi lên trai đường. Thì ông thị giả ông thưa, việc trừ ngoài cái này, việc này thì riêng nói cái gì? Trừ ngoài cái việc này đây thì riêng nói cái gì? Thì ngài Thạch Thê ngài bảo ta chỉ hỏi việc bổn phận của ông. Thì ông thị giả thưa, nếu hỏi việc bổn phận của con thì con thật đi lên trai đường. Thì ngài Thạch Thê ngài bảo ông quả thật là thị giả của ta. Vậy thị giả ở chỗ nào? Hỏi ông đi đâu? Thì nói đi lên trai đường. Thì ngài nói ta thấy ông đi lên trai đường ta biết rồi, nhưng mà ta hỏi đi đâu á? Là muốn hỏi cái gì? Thì ông thị giả nói là như vậy thì trừ ngoài cái việc này nè, còn riêng cái gì để nói nữa? Thì mình thấy ông thị giả này cũng là có chỗ sống, không? Vậy thầy ngài muốn hỏi cái gì nữa? Ngoài việc này còn có gì nữa để hỏi? Thì ngài ta thấy rồi bảo, ta muốn hỏi cái việc bổn phận của ông. Nếu mà người mà gọi là chưa phải thứ thiệt á, thì bị gạt liền. Phải không? Ta chỉ hỏi việc bổn phận của ông thôi. Thì mình sẽ nghĩ, chắc là có việc gì nữa. Phải không? Cái việc bổn phận là cái việc gì nữa? Đặc biệt nữa. Phải không? Thì ngay đó là bị gạt rồi. Ở đây là ngài gạn hỏi, thử coi ông đáp như vậy đó mà ông thật sự có chủ sống hay không, hay là cũng là cái kiến giải thôi. Thì ông thầy giả đáp, nếu họ diệt bổn phận con thì con thật đi lên trai đường. Rõ ràng trong đó thôi. Nghĩa là cái việc bổn phận đó thì sao? Chính ngay đây đang đi lên trai đường là đi lên trai đường đó thôi. Khỏi thêm gì hết, không xen cái gì khác nữa hết. Nghĩa là không xen vào bất cứ khái niệm nào vào trong đó nữa hết. Phải không? Thì đó chính là cái chỗ bổn phận của mình, chỗ tâm thể tương coi đó chứ gì. Còn nghe nói là việc bổn phận ông nghĩ có cái việc nữa đó, thì đó là có cái khác nữa rồi. Thì như vậy là bị ngài Thạch Thê ngài gạt liền. Vậy thì để tóm lại cho rõ, ai ai cũng đều có một cái tâm thể tinh khôi, không chối cãi, phải không? Vậy thì bây giờ đây hãy can đảm khéo buông hết mọi khái niệm trong đầu để mà sống lại chỗ này xem. Thì chính chỗ đó là cái chỗ sinh mạng vĩnh viễn của mình đó. Khỏi cần phải tìm gì khác nữa. Còn có thêm cái gì khác nữa đó là còn có chỗ phải buông, phải bỏ. Thì thôi, là buổi nói chuyện đến đây là xong. Nguyện đem công đức này về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.